Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu sáng chế với kỹ thuật 3D robot massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Những ai đang khổ sở vì đau nhức, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, những ai đang phải tốn nhiều thời gian tiền bạc cho việc massage đấm bóp vì mỏi mệt, căng thẳng, đau cổ, mỏi vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Hãy đến với Teletron ngay hôm nay để tận hưởng những chức năng vật lý trị liệu hiệu quả tuyệt vời của Inada Dreamway Medical Chair, thế hệ 3D robot massager mới nhất của Nhật. Giá đặc biệt, trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron là diamond dealer duy nhất của Inada, có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng. Thứ sáu rồi anh Quang
Hưng. Vâng, thứ sáu cuối tuần rồi mà lại là thứ sáu đi shopping, không có phải trả tiền thuế cho các em mà các bậc cha mẹ ngày hôm nay cũng tax free cũng rất là vui. Nhưng mà nóng lắm, ở bên Dallas này nóng lắm, nhiệt độ lên tới 103 độ lận. Đây là một trong những cái ngày nóng nhất kể từ cái mùa hè nó bắt đầu. Không có mưa, nhiệt độ xuống vào buổi tối là 80 độ nhưng vẫn còn đang nóng, rất là nóng trong những ngày kế tiếp. Hy vọng là sẽ có một chút mưa trong cái ngày thứ hai và ngày thứ ba. Nhưng mà nếu mà ngày hôm nay quý vị lợi dụng cái khoảng thời gian từ thứ sáu, thứ bảy và ngày chủ nhật để có thể đi mua sắm những cái học cụ hoặc là quần áo cho con em thì đây là cái dịp tốt. Bởi vì tất cả những cái món quần áo, giày dép hoặc là các học cụ mà dưới 100 đồng, quý vị sẽ không có phải đóng thuế tiểu bang cũng như là thuế địa phương. Theo cái bản tin được đăng ngay trên trang nhất về mục thương mại trên tờ Dallas thì họ có nói là tổ chức nhất là cái văn phòng về ngân sách của tiểu bang đó, thì họ có nói là những cái người mua sắm có thể tiết kiệm vào khoảng 8 đô la cho mỗi 100 đồng mà quý vị chi tiêu. Như thế là người ta phỏng định có khoảng chừng 82.7 triệu Mỹ Kim tiền thuế có thể được tiết kiệm nội trong cái 3 cái ngày mà không có tính tiền thuế mà thôi. Khi mà cái việc trở lại trường học đó thì người ta chi tiêu khá nhiều. Tính trên toàn quốc Hoa Kỳ thì năm nay là người ta dự phóng là các bậc cha mẹ, các gia đình sẽ phải chi tiêu ít nhất là 26.5 tỷ Mỹ Kim của những cái gia đình có con em đi học. Và cứ một em như vậy người ta cũng dự trù là cũng phải chi tiêu ít nhất là 669 đồng 28 sen về các chi tiêu của tất cả những cái đồ học, sách vở, bút viết này đó, tức là tăng 5% so với lại cái năm vừa rồi. Và rất là nhiều gia đình đó là lợi dụng trong cái khoảng thời gian tuần này để mà có thể đi mua sắm hầu hết những cái món nào mà họ cần thiết trong cái ngày, trong cái niên khóa học của các con em. Nhưng mà quý vị biết là khi mà nhiều người đi mua sắm như thế thì các cửa tiệm họ cũng mở thêm giờ để mà quý vị có thể đi mua sắm, có đủ thời gian để mà mua đồ. Người ta theo như là nếu mà quý vị nào muốn biết rõ về cái chi tiết là mua hàng bao nhiêu, số tiền bao nhiêu, những cái món nào mà quý vị được mua và cái món nào quý vị mua nhưng mà vẫn phải đóng tiền thuế thì quý vị có thể vào cái trang web gọi là texastaxholiday.org. Thì những cái món như là những cái quần áo mà đặc biệt đó, hoặc là những cái bộ quần áo về thể thao hay là giày dành cho chơi golf hay là chơi golf hay là chơi football thì không được. Bởi vì những cái món đó vẫn là cái món không có nằm trong cái danh sách mà chính phủ cho phép là không có phải đóng thuế. Còn những cái bóp ví hoặc là những cái vali này nọ thì cũng không có được miễn thuế. Thành ra là anh Khôi Nguyên có đi chợ, có đi mua sắm trong cái dịp này cũng phải coi xem cái món nào nó được miễn thuế và món nào vẫn phải đóng thuế như thường đó anh.
Dạ vâng, mua chai nước mắm nước tương mới có miễn thuế không? Nhưng mà nói với vấn đề mà khi mà miễn thuế đó thì đây là một dịp rất là tốt cho quý phụ huynh, mà bởi vì cái mùa tựu trường đã đến rồi, mà mỗi lần cái mùa tựu trường đó là cái mùa tốn tiền, bởi vì con em chúng ta đó thường chúng mỗi lần mà khi mỗi khi đi học đó, chúng sẽ nói rằng là bạn bè có cái này, bạn bè có cái kia, nhưng mà nếu mình là các bậc cha mẹ đó thì mình đâu có muốn con của mình cũng là thua kém hoặc là cảm thấy rằng là xúc kém so với bạn bè đâu. Nên vì thế mỗi lần chúng đòi cái gì thường thì các bậc cha mẹ đều đáp ứng cho chúng hết, và điều đó làm cho túi tiền của gia đình, các gia đình tại đất nước này đều cảm thấy bị hơi eo hẹp hơn một tí so với bình thường. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến Tổng thống Obama, thì như chúng ta cũng đều biết trước đây, Tổng thống Obama là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên ký sắc lệnh để cho mọi người dân trên đất nước Hoa Kỳ có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe. Thì đó chúng ta gọi là đạo luật Affordable Care Act, hay còn gọi là Obamacare. Và tuy rằng cho đến nay thì vẫn còn rất là nhiều những tranh cãi về vấn đề này và cũng còn những khúc mắc mà nhiều người vẫn chưa hiểu hết được. Nhưng mà mới đây thì Tổng thống Obama lại ký một đạo luật mới nhằm cải tổ y tế dành cho các cựu chiến binh. Tổng thống Obama vào hôm qua đã ký ban hành luật nhằm cho phép các cựu quân nhân để có thể dễ dàng vào các chương trình chăm sóc sức khỏe y tế do chính phủ chi trả. Đây là hành động cấp thời của chính phủ nhằm có thể nói rằng là đáp lại cơn giận dữ của công chúng về các vấn nạn tràn lan khiến cho bộ cựu chiến binh bị lung lay dữ dội. Và khi đặt bút ký tại căn cứ lục quân Fort Belvoir ở Nam Washington đó, thì Tổng thống Obama đã nói rằng là cái việc trì hoãn săn sóc cho các cựu chiến binh là một điều sai lầm và rất là đáng oán trách. Và ông thêm rằng chính phủ sẽ thực hiện thay đổi gấp rút nhằm bảo đảm các cựu quân nhân có được sự chăm sóc mà họ đáng được hưởng như thế. Đạo luật này trị giá khoảng 16.3 tỷ Mỹ Kim nhằm cho phép cựu chiến binh mướn bộ cựu chiến binh rồi có thể mướn hàng ngàn bác sĩ, y tá cũng như là những chuyên viên để về y tế tại gần 1.000 bệnh viện của bộ này cùng các trung tâm ngoại trú trên toàn quốc. Và theo đạo luật mới, quy định mướn thêm nhân viên sẽ được xét lại làm thế nào để có thể dễ dàng đuổi việc các tổng giám đốc điều hành của các trung tâm của bộ cựu chiến binh một khi họ xét thấy công việc tại các trung tâm này bế tắc hoặc là kém cỏi. Thì Quốc hội thông qua luật này hồi tuần rồi trước khi nghỉ họp trong năm tuần lễ. Đây là một trong vài đạo luật quan trọng được cả Thượng viện lẫn Hạ viện thông qua trong năm nay. Thì chúng ta thấy rằng là sau rất là nhiều những cái bản tin mà nói về sự bê bối của bộ cựu chiến binh, làm cho rất là nhiều cựu chiến binh thậm chí không có được sự chăm sóc sức khỏe đàng hoàng mà phải qua đời trong các trung tâm. Thì mới đây bản tin này thì chúng ta thấy Tổng thống Obama đã có được một đáp ứng rất kịp thời nhằm giúp cho sức khỏe của việc chăm sóc sức khỏe của các cựu chiến binh được cải thiện hơn và giúp cho những cựu chiến binh có thể sống lâu hơn và một phần nào đó đền đáp lại những thực sự hy sinh của họ trên chiến trường đó, anh Quang Hưng.
Đúng như thế, tờ Dallas ngày hôm nay cũng ngay trên trang nhất nói về những cái nghiên cứu đối với lại chiến tranh Việt Nam, thì họ cũng thấy là hầu hết các cựu chiến binh khi mà tham chiến ở Việt Nam trở về thì họ đã bị một cái chứng bệnh hậu, gọi là cái sự lo sợ, cũng như là họ bị cái chứng bệnh trầm cảm, và sau đó đa số là bị qua đời bởi vì cái chứng bệnh này. Thành ra là khi mà nói về cái bộ cựu chiến binh Hoa Kỳ trong thời gian gần đây mang tiếng là đã không có sắp xếp hoặc là không có tiến hành giấy tờ một cách nhanh chóng khi mà các cựu chiến binh họ bị bệnh, thì họ phải hẹn với bác sĩ nhưng mà hẹn rất là lâu, đôi khi đó là khi mà nhập viện đó, thì lại họ không có được nhập viện, có người bị chết ở bên ngoài chưa có kịp tới văn phòng bác sĩ hoặc là chưa có kịp đưa vào bệnh viện thì họ đã chết rồi ở trong nhà rồi. Đó là nói về những cái cựu chiến binh từng tham gia những cái cuộc chiến như ở Việt Nam hoặc là Triều Tiên hoặc là Iraq hoặc là Afghanistan. Thưa quý vị, cũng trên trang nhất nói về vấn đề thời tiết, chúng ta thấy là mùa đông vừa rồi lạnh quá, rồi sau đó là cái mùa hè thì đến quá chậm. Chúng ta thấy là cái đợt nóng vừa rồi nó đến tiểu bang Texas mãi cho tới đầu tháng 7 thì bắt đầu mới nóng nóng, ngày hôm nay thì bắt đầu mới thực sự là mùa hè. Cho nên là người ta phỏng đoán là cái mùa dị ứng nó sẽ rất là khắc nghiệt vào cái năm nay tại tiểu bang Texas. Theo như là bác sĩ Aubrey Aldergrass ở bên thành phố Plano, ông đã phát giác ra những cái đợt gọi là cái phấn của những cái loại cỏ ragweed. Đây là cái loại này đã thông thường thì nó xuất hiện vào đầu mùa thu lận, nhưng mà nó lại xuất hiện quá sớm trong cái thời gian tuần vừa rồi. Thì cái loại ragweed này đó, nó nếu mà nó xuất hiện sớm như thế thì nó có thể đây là một cái dấu hiệu cho ta thấy là cái mùa allergy, tức là về dị ứng thì nó khá là trầm trọng đây. Thật ra thì khi mà cái mùa, cái thời tiết mà chúng ta thấy đó là cái ở tiểu bang Texas thì hầu như là cứ vào mùa thu đó, hoặc là cái thời tiết nó thay đổi là thế nào, nhiều người mà có cái cảm ứng khá nhạy cảm đối với lại các loại phấn hoa thì sẽ bị dị ứng. Nhưng mà đối với lại cái thời tiết nó khác thường nó như thế này thì người ta dự đoán là trong những cái tháng sắp tới đây thì cái mùa dị ứng nó sẽ rất là mạnh. Chúng ta có thể tưởng tượng là theo như là các nhà nghiên cứu họ thấy đó, là một cái cỏ dại, cái cây gọi là ragweed đó, một cây thôi, thì mỗi một năm như vậy nó sản xuất ít nhất là 1 tỷ cái bụi phấn. Một tỷ cái bụi phấn mà nó cứ một cây thôi mà nó lan ra biết là bao nhiêu. Thành ra là mùa đông đó, này đó, hoặc là ít nhất là mùa thu chúng ta thấy là sẽ bị ảnh hưởng khá nặng. Tuy nhiên là như vậy thì tiểu bang Texas theo như là cái tổ chức gọi là dị ứng cũng như là bệnh asthma, tức là bệnh suyễn đó, thì họ vẫn liệt kê tiểu bang Texas vẫn còn thấp hơn nhiều so với lại một số những cái tiểu bang khác. Và cái mùa này là cái mùa khi mà gió thổi nó khá mạnh như vậy, nó có những cái thay đổi về vấn đề thời tiết thì quý vị cũng nên quan tâm về cái việc là quý vị sẽ bị dị ứng. Mà dị ứng nó thường thường nó sẽ đến vào cái dịp lễ lao động, tức là vào đầu tháng 9. Anh Khô Nguyên cũng phải cẩn thận, nếu mà đang nói tin như thế này mà anh ác xì một phát á, thì làm ngăn cản hết những cái bông mà nhất là trong phòng mà nó băng ra, dăng ra người khác á, thì cũng làm lây lan cái bệnh allergy đó anh.
Khô Nguyên thì rất may mắn không có bị allergy, nhưng mà Khô Nguyên biết có rất là nhiều người tại đất nước Hoa Kỳ bị allergy và thậm chí allergy rất là nặng. Và họ có thể nói rằng là họ rất là khó chịu mỗi khi cái mùa allergy đến. Thì với bản tin mỗi một cây mà sản xuất cả triệu các bông phấn thì bao nhiêu cây, thì bao nhiêu đó cây thì chắc là họ sẽ không có chịu nổi đâu. Và chuyển qua một bản tin thì nghe qua cũng thú vị đấy. Bởi vì hôm qua đó, các mật vụ của Tòa Bạch Ốc, tức là những người mà chuyên môn bảo vệ sự an toàn cho Tổng thống Obama, thì họ mới bị một phen hoảng vía vì một cái vụ việc mà nghe qua tưởng chừng là vô lý. Sự việc xảy ra vào lúc 8 giờ 10 phút tối ngày hôm qua, khi mà Tổng thống Obama đang tổ chức họp báo và chuẩn bị tuyên bố trước các phóng viên về kế hoạch hoạt động tại Iraq, thì các mật vụ được báo rằng là có người xâm nhập vào Tòa Bạch Ốc. Thì họ rất là hoảng hồn bởi vì an ninh đã được siết chặt rất là chặt chẽ và các mật vụ cũng đã tuần tra rất là nhiều, nhưng mà có người đột nhập vào. Thì họ quyết định là phong tỏa hiện trường, đóng cửa toàn bộ các khu vực xung quanh, cũng như là thiết lập tình trạng an ninh mức độ cao nhất nhằm bảo vệ cho Tổng thống cũng như là những người tham dự của buổi họp. Tuy nhiên, khi phát hiện ra thủ phạm chỉ là một đứa trẻ mới chập chững biết đi mà thôi, thì các mật vụ đã thở phào nhẹ nhõm và cũng trả cậu bé lại cho gia đình. Cha mẹ cậu bé thì sau đó cũng không gặp quá nhiều phiền phức với lực lượng an ninh. Có lẽ là do lơ đễn nên cặp vợ chồng này để vụt mất đứa bé khỏi tầm mắt. Và các mật vụ đã cho biết rằng là đứa bé này chỉ mới chập chững thôi, không hiểu bằng cách nào đó đã trườn qua được hàng rào trước cửa của Tòa Bạch Ốc, và em bé này cũng đã chui được vào phía trong luôn. Và các phát ngôn viên của cơ quan mật vụ đã bông đùa nói đùa rằng là đó, chúng tôi sẽ chờ tới khi nào mà cậu bé đó biết nói chuyện rồi mới tiến hành thẩm vấn cậu bé xem làm sao mà cậu bé có thể lọt qua được cái hàng rào an ninh của cơ quan mật vụ mà có thể chui vào trong Tòa Bạch Ốc được. Và trong thời gian chờ đợi thì cậu bé có thể trở về với cha mẹ của mình. Và các mật vụ của phụ trách bảo vệ Tòa Bạch Ốc thì chúng ta cũng biết rằng là rất là chặt chẽ. Họ luôn theo dõi tất cả những nhân vật khả nghi, có thể nói là đi vãng lai xung quanh, hoặc là bảo đảm là không có bất kỳ người nào có thể xâm nhập được vào khu vực này. Nhưng không biết bằng cách nào đó mà cậu bé này đã có thể làm được điều này. Và hồi tháng 5 thì Tòa Bạch Ốc cũng được lệnh đóng cửa tạm thời sau khi lực lượng an ninh phát hiện một chiếc xe lạ bám theo đoàn xe hộ tống của cô con gái của Tổng thống Obama trên đường về gần tòa nhà. Thì Tòa Bạch Ốc cũng từ chối đưa ra bình luận và chỉ cho biết đoàn xe hộ tống của hai cô con gái là Malia và Sasha trên đường đi học về mà thôi, và họ cũng không cho biết thêm những tin tức này. Thì chúng ta thấy rằng các nhân viên mật vụ đã một phen hoảng hốt chỉ bởi vì một cậu bé mới chập chững biết đi. Có lẽ rằng là cậu bé quá lùn, quá nhỏ nên không ai để ý đến cậu bé, và cậu bé có thể chui qua được hàng rào mà đi vào tới phía bên trong. Thì có thể có người mà thì cũng phải có lúc mà có lúc sai, nhưng mà cái hành động sai này cũng rất may mắn là không có bị những hậu quả nào nghiêm trọng đáng tiếc xảy ra đó anh Quang Hưng.
Đúng là cái cậu bé này có tính tò mò quá hả, đang đi lung tung hết. Vâng, thưa quý vị, là nói về cái dịch mà Ebola ở bên Dallas hoặc là bên Houston thì có cái có những cái con vi khuẩn nó gọi là West Nile thì nó hoành hành mỗi năm, nhưng cái loại này đó thì nó cũng nguy hiểm đến cái tính mạng, nhưng mà nó vẫn dù sao cũng có loại thuốc chữa. Nhưng mà bên cái loại mà virus Ebola nó đang tấn công ở bên West Nile đó thì nó đang có một cái dịch mà bây giờ người ta rất là lo sợ. Thì sáng ngày hôm nay là Tổ chức Y tế Thế giới là họ cũng đã công bố là cái dịch Ebola đang hoành hành ở bên Tây Phi, và như thế thì cần phải có những cái tình trạng khẩn cấp cũng như là phải có những cái hành động được xem là mạnh mẽ hơn để mà có thể ngăn chặn cái bệnh dịch này. Tới ngày hôm nay thì người ta báo cáo cho biết là có khoảng 932 người đã bị chết rồi bởi cái dịch cúm Ebola này. Trước đây đó thì Tổ chức Y tế Thế giới, người ta viết tắt là WHO đó, cũng đã từng công bố về cái tình trạng khẩn cấp đối với cái loại swine flu, tức là cái loại cúm heo đó, và năm 2009 lúc bây giờ cũng giết khá nhiều người. Và cái dịch Ebola bây giờ thì nó khởi sự là nó bắt đầu ở Guinea vào cái tháng 3, và sau đó nó lây lan qua Sierra Leone rồi tới Liberia, và sau đó thì nó lây qua bên Nigeria. Hiện nay không có thuốc chữa cũng như là không có thuốc chủng, thành ra cái đó là cái điều mà người ta lo lắng nhất, bởi vì nó có thể lây lan rất là nhanh. Ở Hoa Kỳ đó là cơ quan phòng chống bệnh tật cũng đã nâng cái mức báo động về Ebola ở cái mức cao nhất, và khi mà cái mức cao nhất này nó bắt đầu được đưa ra đó, thì người ta khuyến cáo là không có nên, hoàn toàn là không có nên đi du lịch về Tây Phi. Vào sáng ngày hôm nay thì các giới chức của Hoa Kỳ là họ cũng đã dỡ bỏ về cái hạn chế trong cái việc một cái loại thuốc vẫn còn đang trong cái vòng nghiên cứu để mà chữa trị Ebola. Như thế thì người ta hy vọng là một thời gian rất gần đây có thể sẽ Hoa Kỳ sẽ cho phép được chế tạo ra cái loại thuốc mới này để mà có thể đưa qua bên Phi Châu để mà chữa trị những cái người mà mắc cái bị nhiễm cái con virus Ebola này. Có hai người Mỹ như chúng tôi cũng đã loan đó, thì khi mà bị nhiễm cái loại Ebola thì đã được chích cái loại thuốc này, thì người ta thấy là hai người này có vẻ hình như là đang hồi phục lại, và cái con Ebola hình như là nó không có tấn công hai người này nữa. Thì đây cũng là có dấu hiệu cho ta thấy tốt về cái loại thuốc mà Hoa Kỳ vừa mới chế tạo ra. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì vi khuẩn Ebola đã giết rất là nhiều người tại khu vực Tây Phi, và lúc trước đây đó thì bởi vì những cái hạn chế về vấn đề khoa học thì những người dân tại được khu vực Tây Phi đó họ được báo rằng là chỉ là bệnh dịch và họ không biết đó là cái gì. Tuy nhiên ngày nay chúng ta cũng đã biết được đó là virus Ebola đã giết rất là nhiều người, và trong thời gian gần đây nó đã bùng phát lên thành đại dịch ở một số nước, và Hoa Kỳ cũng rất là lo ngại cái điều đó sẽ những vi khuẩn Ebola sẽ lan tràn đến Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Tuy nhiên theo một phát ngôn viên mới đây cho biết rằng là vấn đề mà lây lan tại Hoa Kỳ về virus Ebola đó thì có vẻ rằng không có thực tế lắm, bởi vì Hoa Kỳ đã có được những phương pháp nhằm có thể ngăn chặn cũng như là tiêu diệt vi khuẩn Ebola để cho nó không có lây lan ra. Và với bản tin của anh Quang Hưng thì chúng ta thấy rằng là đã có thể sẽ có được loại thuốc trong thời gian ngắn sắp tới. Và rất cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình Nhật Báo Truyền Thanh cũng đã chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và xin chúc quý thính giả cùng anh Quang Hưng sẽ có một ngày làm việc thật vui, cũng như là những ngày cuối tuần vui vẻ bình an. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và quý thính giả.